Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, ngày xưa ở tại một đất nước xa xôi có ba đứa bé ở ba miền khác nhau mà lại sinh ra cùng một năm, cùng một tháng, cùng một giờ. Một em bé sinh ra cho một gia đình quý tộc, tổ tiên ông bà cha mẹ là những danh tánh lừng lẫy, giàu có, không có nhất thì cũng nhì. Em bé thứ hai thuộc về gia đình hoàng tộc, cũng là truyền thống cha truyền con nối để cai trị đất nước. Còn em bé thứ ba tạm gọi là thuộc về gia đình thiên tộc, không giàu mà cũng chẳng vương giả, bố mẹ chỉ hết lòng thờ Chúa, cho nên thuộc về dòng họ của những người tin tưởng và thờ Chúa, gọi là thiên tộc. Ngày em bé của gia đình quý tộc sinh ra thì các đại gia trong nước xếp hàng lấy vé để vào có quà mừng, và họ chở theo từng xe, nào là vải vóc, lụa là, ngọc ngà, châu báu chưa từng có ai thấy ở trên đời này. Và cái nôi của em là bằng vàng ròng, bằng khối, và cái mùng để gọi là tránh mũi của em cũng đang bằng chỉ bạc, và đồ chơi của em thì là toàn kim cương hộp xoàn. Cũng không chịu kém em bé thuộc về quý tộc thì em bé thuộc về hoàng tộc, ngoài những ngọc ngà châu báu ra lại còn có bao nhiêu là các quan văn, quan võ, các triết gia, các nhà quân sự đại tài đều tụ về để chúc mừng ngày sinh của một vị hoàng đế trong tương lai gần. Và quà cho em tất nhiên không thể thiếu cung kiếm, những chiến mã đắt tiền đắt giá lừng danh nhất trên thế gian. Rồi còn em bé thuộc thiên tộc thì người ta kể rằng thậm chí không có một cái mái nhà để sinh ra, mà cuối cùng phải sinh ra trong chuồng bò. Và những người đến để chúc mừng thì chăn trâu chăn bò một đồng, cái hạng cùng đinh trong xã hội. Và ở trong cái ngày chào mừng sinh nhật của em bé đại gia thì người ta cũng rước bao nhiêu thầy số, thầy bói, thầy cúng tới để làm cái cuộc lễ rất là tưng bừng, khoản đãi hàng ngàn mâm và ăn toàn là sơn hào hải vị. Và người ta đã chúc tụng, thậm chí là những thầy bói, thầy chim đó đã tiên đoán trong tương lai là cái em bé này sẽ còn vượt xa những tổ tiên của em về vấn đề giàu có. Cũng tương tự như vậy, người ta cũng mời các cái vị tiên tri, các học giả giỏi về tướng số, về chim tinh để bói cho em bé thuộc về hoàng tộc, và người ta đảm bảo là em sẽ ngang hàng với chí ít là các vị tiên đế, thậm chí còn có thể vượt xa các tiên đế khi mà thống trị địa cầu này, như những tên tuổi đã từng có trong lịch sử nhân loại. Riêng em bé ta gọi là thuộc về thiên tộc thì bố mẹ cũng vâng lệnh của Chúa. Thì ngày hôm nay chúng ta nghe trong bài tin mừng đó, thì bồng con lên và nghèo quá thì chọn cái lễ vật là mua một cặp chim bồ câu non. Cái số tiền đó chắc ông bà cũng tiện tặng lâu lắm mới có thể cúng vào đền thờ của Chúa theo luật dạy. Mà nghèo thì nghèo, chứ còn giữ chu đáo luật Chúa không xa xảy một cái điều nào hết. Rồi thay vì được những cái thầy chim, thầy bói mà gọi là có phong bì để người ta tiên đoán hậu vận cho rực rỡ, cho hoành tráng, thì chỉ có ông cụ già, ông Từ ở trong đền thờ ra như chúng ta nghe hôm nay, và tiên báo những cái điều lạ lùng làm cho bố mẹ của em bé phải chưng hửng. Ông cụ quý danh chúng ta vừa nghe là Simeon, là người công chính theo sách thánh của Thánh Luca giới thiệu như thế. Ông nhìn thấy em bé dễ thương quá chừng. Bố mẹ tuy là nghèo nhưng mà nhìn nét mặt thì hiền lành chân chất. Chắc những người này chỉ biết làm ăn và sống theo cái đồng lương chết đói của chủ trả cho. Nhưng mà đây là những con người lương thiện. Cứ nhìn thêm hai bàn tay của ông bố đó, hai bàn tay nặng nề vẫn chay chai như vậy thì là cái người làm ăn chân chất rồi. Bà mẹ cũng thế, chắc cũng chỉ làm cái công việc nội trợ hay là cái rất là lao động phổ thông thôi. Nhưng mà sinh ra được cái em bé nó đẹp không thể tả được. Và do đó ông cũng theo cái tình cảm tự nhiên, ông muốn dành cho em bé này những lời chúc tụng thiệt là đẹp. Chí ít là tương lai của em cũng đỡ hơn bố mẹ, đỡ cực hơn, cũng có học được vài cái chữ rồi, đi làm cái công việc gì đó nó đỡ nhọc nhằn, đỡ cực khổ hơn, rồi có tiền để phụng dưỡng cha mẹ. Thì ông mở miệng ông đến nói như vậy, nhưng mà hình như có cái lực, một cái sức nào đó lạ luôn sửa cái miệng ông lại, uống cái lưỡi của ông lại, để ông nói những cái điều ngoài cái sức, ngoài cái lòng ông mong muốn, ngoài cái ý định của ông. Ông nói cái đứa bé này sau sẽ trở thành một cái chướng ngại cho dân tộc Israel, sẽ trở thành một hòn đá mà ai dấp vào sẽ vỡ cả sọ. Còn bà mẹ này, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu qua lòng bà. Đức mẹ thấy đau nhói ngay lúc đó. Tại sao cái lời chúc phước gì mà nó toàn là không phải là chúc phước mà chúc dữ, nghe ghê sợ quá. Và rồi thưa anh chị em, 33 năm sau, cùng một năm, cùng một tháng, cùng một ngày, có ba người tử tội bị đóng đinh trên thánh giá. Chúng ta thử tìm hiểu xem lý lịch ba cái tử tội đó là ai. Nhìn cái người ở bên phải, mình khoan để ý người giữa, là đúng là em bé thuộc về quý tộc ngày xưa. Theo người ta kể và theo cái bản án người ta công bố ở tòa đó, đúng là đại gia, nức tiếng giàu có, vượt hơn cả bố mẹ, vượt hơn cả tổ tiên, đầu tư vào những cái khoản rất lớn và còn giao dịch với cả nước ngoài nữa, lừng lẫy cả một vùng, lừng lẫy cả thế giới, có những cái thương hiệu đặt trên nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng mà câu hỏi là tại sao lại rơi vào cái vòng lao lý, rồi lại phải căng thay trên thánh giá thế này? Thì chúng ta chờ cái sự tích của cái người ở bên phía bên kia nữa. Thì đó đúng là chú bé trước đây 33 năm đã sinh ra trong gia đình hoàng tộc. Đúng rồi, là một cái người yêu nước, quyết chí chiêu binh, gọi là tập hợp những cái tráng sĩ trong dân để chiến đấu, đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập cho dân tộc đất nước mình. Nhưng mà trong một cái trận đánh quyết liệt thì đã bị đại quân của đế quốc Roma chà nát, và ông đã sa vào trong tay của người Roma và bị tuyên án tử hình. Và hình như người ta nói giữa cái ông quý tộc và cái ông hoàng tộc có liên kết với nhau. Ông quý tộc thường xuyên cung cấp tiền vàng để ông hoàng tộc mua sắm vũ khí từ nước ngoài, và thậm chí trả tiền cho lính đến đánh thuê nước ngoài để trợ giúp mà lật đổ cái chế độ thống trị của ngoại xâm. hay là do thường thường là người làm kinh tế cấu kết với người làm quân sự và chính trị để hai bên cùng có lợi, chúng ta không biết rõ mà cũng không có thời giờ đi sâu vào cái chuyện đó. Cuối cùng cả hai đều bị ghép tội là chống đối lại đại hoàng đế Roma và bị án tử hình hai bên. Người đứng trên thánh giá ở giữa không ai khác là em bé thuộc về thiên tộc. Lời của ông cụ Simeon đã ứng nghiệm, bởi vì khi ông nói không phải là miệng lưỡi của người phàm nói, mà trong tin mừng thánh Luca vừa nói thánh thần Chúa ngự trên ông, ông được đầy tràn thánh thần, ông đã nói lên cái lời của thánh thần. Và đó là cái điểm khác biệt giữa một vị ngôn sứ thật sự nói lời của Chúa và những loại ngôn sứ ăn tiền, tuyên sấm ăn tiền để làm hài lòng nhà nước, để làm hài lòng những người bỏ tiền bạc ra. Thưa anh chị em, trong ngày Thánh Giuse và Đức Mẹ Dân Chúa và đền thờ, chúng ta thấy thân phận của Chúa Giêsu vừa sinh ra đã bị tuyên án tử. Nhưng cái án tử của Chúa nó có ý nghĩa. Con người ta ai cũng phải chết, nhưng tùy mỗi cái chết. Có cái chết thật là vô duyên, có cái chết thật là vô nghĩa, có cái chết thật là chẳng có ích lợi gì cho ai hết, và có cái chết mà người ta mừng tại vì đáng đời. Trái lại có những cái chết đem lại lợi ích, chẳng những là cho quê hương đất nước mà cho cả nhân loại nữa, như cái chết của em bé thuộc về thiên tộc. Bởi vì ngay từ khi chào đời thì em đã có sứ mạng là em phải chết, và chết không phải vì tội lỗi của em, chết không phải cho em, mà chết vì tội lỗi của cả loài người, thay cho tội lỗi của người đầu tiên cho đến người cuối cùng của nhân loại này. Và em chết không phải là bị bắt buộc phải chết, mà là em tự nguyện ngay từ giây phút mà Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đầu thai trong lòng Đức Mẹ là đã tự nguyện: Cha ơi, lễ toàn thiêu, lễ hy sinh Cha không nhận, thì đây con xin đến để làm theo ý Cha. Do đó thưa anh chị em, cái chết của Chúa Giêsu là cái chết vì tình yêu, yêu Chúa Cha, không muốn cho Chúa Cha bị tiếp tục xúc phạm, bị tiếp tục vô ơn bạc nghĩa nữa. Và cũng vì yêu mến nhân loại chúng ta mà khi Chúa mặc lấy cái tính loài người của chúng ta, là như lời Thánh Phaolô nói, Chúa coi chúng ta như là anh chị em ruột thịt của Chúa, Chúa thương chúng ta vô cùng. Chúa biết là cái hậu quả của tội lỗi chúng ta là chúng ta phải chết và chết đời đời. Thánh Phaolô đã viết như thế trong thư Roma: lương bổng của tội lỗi là chết. Và chết ở đây là chết không có cái đường trở lại nữa, thưa anh chị em. Ngài thương chúng ta quá, cho nên ngay từ khi chào đời, Ngài đã chấp nhận cái bản án tử hình thay cho tất cả và từng người chúng ta. Chúng ta đang ngồi đây cách xa Ngài 20 thế kỷ, nhưng Ngài đã chịu chết thay cho tất cả và từng người chúng ta. Và như thế chúng ta thấy một em bé sinh ra đã bị tuyên án tử hình, nhưng cái chết này là cái chết vô cùng ý nghĩa. Cái chết sẽ làm cho 20 thế kỷ sau, và có thể còn 20 thế kỷ sau chúng ta nữa, phải tiếp tục cúi đầu để ngẫm nghĩ. Và cái chết đó đã khuất phục nhiều linh hồn, nhiều tâm trí, thậm chí có những tâm trí rất là quyết liệt chống đối, như tâm trí của ông Saulo trước khi được ơn trở lại để thành thánh Phaolô, vị tông đồ vĩ đại. Và bao nhiêu cái gương thánh Augustino cực kỳ chống đối lại đức tin Kitô giáo bằng mọi cách, bằng những cái khoa học, bằng những cái triết lý rất là vững vàng hùng mạnh. Nhưng cuối cùng tình yêu của cái người mà đã yêu mình đến chết cho mình trên thánh giá quật ngã ông. Ông đã trở thành giám mục và tiến sĩ hội thánh để binh vực cho Chúa Kitô. Và cái câu chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hoài, và hy vọng câu chuyện đó cũng lặp lại nơi cuộc đời của chúng ta, từng người chúng ta. Một cái giây phút nào đó, thưa anh chị em, chúng ta rất cần cái chết của Chúa Kitô để chúng ta sống. Không có cái chết của Ngài thì chúng ta đi về đâu không ai biết. Có thể chúng ta như là cái đứa bé con nhà quý tộc hoặc là con nhà hoàng tộc. Và do đó ngày hôm nay khi chúng ta dâng thánh lễ này để kỷ niệm việc Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa vào đền thờ, chúng ta phải có thái độ như thế nào, có tâm tư như thế nào, thì điều đó là cái câu hỏi mở để cho anh chị em và tôi tìm ra câu trả lời cho thích đáng. Amen.